Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Kết quả của sự đào tạo. Lời của Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 16.
Ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Câu cốt suy gẫm trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Mục đích của sự ban cho các ân tứ chức vụ trong hội thánh là gì? Sử dụng đúng đắn ân tứ Chúa ban để gây dựng nhau trong hội thánh đem lại ích lợi nào? Bạn đang góp phần vào công việc gây dựng hội thánh và đào tạo người tiếp nối ra sao? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô cho thấy việc giảng dạy lời Chúa và đào tạo người tiếp nối trong hội thánh qua các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư là để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Nói cách khác, nhiệm vụ quan trọng của mục sư và những người dạy đạo là giúp con dân Chúa nhận ra ân tứ của họ, huấn luyện và tạo điều kiện cho họ góp phần phục vụ Chúa. Nếu người lãnh đạo thu tóm mọi công việc và quyền hành trong hội thánh vào tay mình, sẽ thất bại trong một vụ. Sự huấn luyện và phó thác công việc cho người khác là một quy luật của Kinh Thánh để gây dựng thân thể Đấng Christ và bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của hội thánh, được chép trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 2. Như vậy, các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư cùng tất cả tín hữu phải sử dụng ân tứ Chúa ban để cùng nhau gây dựng hội thánh. Tất cả ân tứ thuộc linh đều là ân tứ phục vụ và được ban cho không phải để chúng ta sử dụng ích kỷ cho riêng mình, nhưng là để phục vụ Chúa và người khác. Hiểu được điều này, chúng ta cần phải cẩn trọng, không được chôn giấu ân tứ, không bao giờ sử dụng những ân tứ Chúa ban để tìm kiếm lợi lộc cho mình, nhưng phải sử dụng theo ý muốn Chúa. Đừng ai kiêu ngạo vì những ân tứ Chúa ban cho mình, và không ai được phép ngăn trở người khác sử dụng và phát huy ân tứ Chúa ban cho họ. Sự gây dựng lẫn nhau theo đúng lời Chúa và giúp nhau phát triển ân tứ trong sự phục vụ đem đến sự hiệp nhất trong hội thánh và khiến cho hội thánh được trưởng thành. Chính sự đa dạng trong hội thánh sẽ bổ sung cho nhau. Nhờ đó, hội thánh có thể được trưởng thành trọn vẹn, cho dù mỗi thành viên của hội thánh đều bất toàn. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta quan tâm đầu tư cho hội thánh bằng cách giúp mỗi người nhận ra vị trí của mình trong thân Chúa và những ân tứ Chúa ban, thực hành những ân tứ theo sự dạy dỗ của Chúa và nỗ lực gây dựng sự hiệp một của hội thánh theo nguyên tắc Kinh Thánh. Từ đó, hội thánh luôn có những người tiếp nối biết sử dụng ân tứ Chúa ban để tiếp tục gây dựng và phát triển nước Đức Chúa Trời. Bạn có quan tâm góp phần vào công việc gây dựng hội thánh và đào tạo người tiếp nối không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về hội thánh Ngài ban để chúng con được yêu thương, chấp nhận, được học và dạy lời Chúa, được chăm sóc để lớn lên từng ngày. Xin Chúa cho chúng con tiếp nối công tác của những người đi trước để góp phần gây dựng hội thánh, nhất là trung tín dạy lời Chúa cho người khác. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.